tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Nga cấp nhà nước. Đây là dịp để Bắc Kinh, với một nền ngoại giao năng động, thông minh, khẳng định vị thế trong các hồ sơ quốc tế như một cường quốc có trách nhiệm, một bài trắc nghiệm cho vai trò lãnh đạo của Mỹ. Cuộc gặp Tập Cận Bình và Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã bước vào năm thứ hai, Moscow gặp khó khăn trên chiến trường và nhất là Mỹ cùng các đồng minh tăng cường chi viện quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, theo ông Alexander Korolev, chuyên gia ngành quan hệ quốc tế trường Đại học New South Wales tại Úc, một trong số các động lực chính thúc đẩy ông Tập Cận Bình đến thăm Nga là còn do mối quan hệ Mỹ-Trung mỗi lúc một xấu đi.
This visit is taking place in the immediate aftermath of the AUKUS meeting.
Chuyến đi này của ông Tập Cận Bình diễn ra ngay sau cuộc họp AUKUS giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc, và cuộc họp này đã củng cố AUKUS thành một liên minh quân sự và ngày càng có xu hướng chống Trung Quốc. Do vậy, người ta nhận thấy liên minh AUKUS về cơ bản là để kềm hãm Trung Quốc và đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương.
Khi khẳng định một mối quan hệ đặc biệt với Moscow, ông Tập Cận Bình muốn bắn đi một thông điệp cho Washington rằng mối quan hệ Nga-Trung tuy chưa phải là đồng minh, nhưng chí ít đó cũng là điều có thể xảy ra. Alexander Korolev giải thích tiếp.
Our close military technical cooperation and through this visits at critical.
Thông qua hợp tác kỹ thuật quân sự chặt chẽ và qua chuyến thăm này ở vào một thời điểm quan trọng, tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình đang gửi đi một tín hiệu. Hãy xem, nếu quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu, thì tôi cũng không đơn độc. Tôi còn có một người bạn quan trọng và Nga là một đối tác quyền lực lớn duy nhất của Trung Quốc. Ở đây có một kiểu vị trí dự phòng cho Trung Quốc trong kịch bản đó. Do vậy, điều này cũng giải thích vì sao Bắc Kinh vẫn luôn thân thiện với Nga, bất chấp cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Thái độ thân thiện đó đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích rõ trong một thông cáo. Theo đó, chuyến công du Moscow của ông Tập Cận Bình trải rộng trên ba chiều, đó là hữu nghị, hợp tác, hòa bình. Nhật báo Le Monde lưu ý thứ tự ba từ khóa là quan trọng. Hòa bình cho Ukraine đứng sau cả mối quan hệ song phương Nga-Trung. Tầm quan trọng của mối bàn giao đó còn được ông Tập nhấn mạnh qua lời đề tựa trong một bài diễn đàn đăng ngày 20 tháng 3 trên một tờ báo Nga, xin trích, tiến lên phía trước để mở ra một chương mới cho tình hữu nghị, sự hợp tác và phát triển chung của hai nước Nga-Trung. Và tuy luôn khẳng định vị thế khách quan và không thiên vị, nhưng ông Tập Cận Bình xem cuộc chiến giữa Nga và Ukraine như là một cuộc khủng hoảng Ukraine, một hình thức giải tội cho Nga, theo như nhận xét của báo Le Monde. Ông Vương Văn, giáo sư Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Cửu, Đại học Nhân dân Trung Hoa, trên trang mạng The Diplomat ngày 21 tháng 3, đã phản đối truyền thông phương Tây cho rằng Bắc Kinh đã chọn phe nhân chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình. Tác giả nhấn mạnh rằng, ngoài mối quan hệ hữu hảo Nga-Trung giữa Bắc Kinh và Kiev, vẫn có một mối quan hệ đối tác chiến lược và giao lưu hữu nghị lâu dài, từ ngữ trong nguyên văn. Trung Quốc và Nga là những cường quốc toàn cầu và do vậy hai nước có những mối quan hệ đặc biệt. Trung Quốc thông cảm và thấu hiểu cho mối lo an ninh của Nga khi NATO không ngừng mở rộng sang phía đông và có ý định triển khai quân và tên lửa tại Ukraine. Do vậy, theo ông Vương, chìa khóa cho nền hòa bình của Ukraine không nằm trong tay của Bắc Kinh mà là từ phía Mỹ và phương Tây. Có thể nói, lợi ích và lập trường chung về địa chính trị chính là động lực chính cho mối quan hệ chiến lược Nga-Trung. Cả hai đại cường đều có chung một cảm nhận là đang bị Hoa Kỳ cùng các đồng minh ra tay kềm chế, theo như phân tích từ ông Wang Jiwei, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á, Trường Đại học Nhân dân Trung Hoa với hãng tin Mỹ AP.
And then we need to more close cooperate with Russia.
Trung Quốc phải gần gũi với Nga nhiều hơn vì cả hai phía đều cảm thấy các mối đe dọa chiến lược từ Mỹ và sau này là NATO, hai hệ thống liên minh và việc ngăn chặn hay tách rời công nghệ cao. Do vậy, mối quan hệ Trung Quốc-Nga hiện nay là bình đẳng. Cả hai bên đều đề cao nguyên tắc độc lập và tự chủ. không hẳn là đồng minh. Bằng không, cả hai bên đều có thể bị bất kỳ bên nào lợi dụng, và như vậy sẽ xảy ra đối đầu nhiều hơn, và thậm chí là thế chiến thứ ba với Mỹ, hệ thống đồng minh.
Nhưng mối quan hệ bằng hữu thân thiết này cũng phải phù hợp với ba tiêu chí của ông Tập Cận Bình, đó là không liên minh, không đối đầu và không nhắm đến bên thứ ba nào. Theo các chuyên gia Trung Quốc về Nga, được báo Le Monde trích dẫn, thì tiêu chí thứ ba tuy ít được phương Tây để ý đến, nhưng là để nhắc khéo rằng Trung Quốc sẽ không giao vũ khí cho người bạn thân láng giềng. Cây bút xã luận David Ignatius trên tờ báo Mỹ Washington Post lại không có cùng cách nhìn. Khi đến Nga đóng vai trò kiến tạo hòa bình, ông Tập Cận Bình có thể khẳng định tốt hơn vị thế của mình để thực hiện các biện pháp giải cứu khác khắc nghiệt hơn nếu như Ukraine từ chối một lệnh hưu chiến. Tập Cận Bình có thể cung cấp đạn dược cho Nga khi lập luận rằng ông ấy chỉ đang san bằng sân chơi. Lãnh đạo Trung Quốc có thể vận động các nước phương Nam như Ấn Độ, Nam Phi và Brazil để gây áp lực buộc Ukraine chấm dứt giao tranh. Còn theo trang mạng Nikkei Asia của Nhật Bản, thái độ mập mờ của Trung Quốc trong việc cung cấp vũ khí cho Nga là còn để mặc cả với Hoa Kỳ. Theo đó, Bắc Kinh sẽ hợp tác để tìm cách thoát khỏi ngõ cụt trong hồ sơ Ukraine. Đổi lại, Washington có những nhượng bộ về lệnh cấm xuất khẩu chip bán dẫn đối với Trung Quốc. Đây chính là một trong các yếu tố của ván cờ Munich giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc Vương Nghị hồi trung tuần tháng 2 vừa qua bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức. Dẫu sao thì giới chuyên gia phương Tây đều có chung một nhận xét, Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau sẽ là một thách thức lớn cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Sự liên kết của hai đại cường này sẽ tạo thành một năng lực quân sự lớn hơn rất nhiều, làm đối trọng với các mục tiêu của Mỹ tại Ukraine và nhiều nước khác. Trong ngắn hạn, đề xuất 12 điểm của Trung Quốc để giải quyết cuộc xung đột Ukraine bằng con đường chính trị sẽ đi ngược với các mục tiêu của Mỹ trừng phạt Nga vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Bản kế hoạch này của Bắc Kinh không những cản trở Kiev khôi phục lãnh thổ mà còn giúp Nga khóa chặt kiểm soát những vùng đất bị chiếm đóng. Và việc Trung Quốc thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ kinh tế thương mại với Nga sẽ giúp cho chế độ Putin tiếp tục trụ vững lâu dài trong cuộc chiến này. Tờ Politico của Mỹ cho rằng chuyến thăm Moscow của ông Tập thử thách quyết tâm của Mỹ và các nước đồng minh trong việc tiếp tục tài trợ cuộc kháng chiến chống Nga của Ukraine. Và Trung Quốc cũng sẽ hài lòng khi thấy Mỹ đang rút cạn kho vũ khí đạn dược của chính mình và như vậy sẽ lơ là với cuộc chiến thế kỷ với Trung Quốc tại châu Á. Trở lại với bài viết của ông Vương Văn trên tờ The Diplomat, nhà nghiên cứu Trung Quốc này kịch liệt phản đối truyền thông phương Tây bôi nhọ quan hệ bền chặt Nga-Trung, một mối quan hệ bình thường như bao nước khác. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình là còn nhằm thúc đẩy hòa bình, đồng thời tố cáo Mỹ và các đồng minh viện trợ vũ khí làm gia tăng căng thẳng. Chỉ có điều, như phê phán từ nhà bình luận David Ignatius, cuộc gặp Putin-Tập Cận Bình đã làm nổi rõ sai lầm về chiến lược của Mỹ khi phân định thế giới thành hai khối Đông Tây. Sự trỗi dậy vai trò lãnh đạo một khối duy nhất Á-Âu của ông Tập Cận Bình đang đặt Hoa Kỳ trong thế lưỡng nan. Từ một thế hệ qua, việc chia rẽ Trung Quốc với Nga luôn là một mục tiêu cốt lõi của Mỹ trên phương diện đối ngoại. Đây cũng là lý do vì sao Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger năm xưa đã có chuyến thăm lịch sử Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông để sưởi ấm quan hệ. Chính quyền Biden giờ lại muốn thử nghiệm một chiến lược đối nghịch sưởi ấm quan hệ với Nga để đối đầu với thách thức Trung Quốc. Nhưng rủi thay chiến lược bất thành, Trung Quốc của ông Tập Cận Bình giờ là đỉnh của tam giác, chơi trò chia rẽ Mỹ-Nga cay đắng khi trợ giúp ông Putin mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn, tránh các đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chiến lược này cũng đã được ông Tập Cận Bình áp dụng thành công với Iran, kẻ thù truyền kiếp của Mỹ, để hòa giải quan hệ giữa Tehran và Riyadh gần đây. Nhiều nhà quan sát ở Pháp cảnh báo nếu kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang bị Mỹ tố cáo mạnh mẽ mà được Trung Quốc một lần nữa áp dụng thành công thì đây sẽ là một cơn sóng thần ngoại giao cho Mỹ trên trường quốc tế.